Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư, 14 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ nói về khóa họp lần thứ 5 của nhóm Thánh nữ Magda về việc phòng chống tệ nạn buôn người và nô lệ mới. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại cuộc đời của François Trình Ký Hiền, văn thi sĩ người Pháp gốc Trung Quốc, say mê chân thiện Mỹ và Thánh Francisco thành Assisi. Và cuối cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Thiên Chúa như đối tượng của Đức Mến. Bây giờ kính mời quý vị nghe Thanh Hiền và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Damasco. Đức Hồng Y Mario Gennari, sứ thần tòa thánh tại Damasco, tố giác tình trạng chiến tranh tiếp tục kéo dài tại Syria và tệ hại hơn trước vì sự tranh giành của các nước với nhau. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Đưa Tin Chiều số ra ngày 11 tháng 2 vừa qua ở Italia, Đức Hồng Y Gennari nói, thật là khó hiểu được cuộc xung đột hiện nay ở Syria. Tại Âu Châu, dân chúng tưởng rằng ở Syria, sau khi lực lượng nhà nước Hồi giáo IS bị đánh bại, thì sẽ tiến tới một giải pháp chính trị. Trái lại, bây giờ còn tệ hơn trước. Bây giờ có khoảng 10 nước với võ khí và binh sĩ ở trên lãnh thổ Syria. Cái gọi là nhà nước Hồi giáo là một vấn đề rất trầm trọng, đó là điều hiển nhiên, nhưng thực ra nó không phải là vấn đề thực sự, vì ít là tất cả đều đồng ý loại trừ lực lượng IS ấy, tuy với những chiến lược khác nhau. Giờ đây các siêu cường và các cường quốc trong vùng này chiến đấu với nhau, và người ta lại thấy tái xuất hiện chiến tranh với tất cả sự tàn ác của nó. Chiến tranh chưa bao giờ chấm dứt tại đây. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Gennari nói đến tình trạng từ miền Ili đến Afrin, giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ, có hàng trăm người chết và bị thương, hàng ngàn người phải di tán. Cách Damasco 15 cây số, tình trạng giống như hỏa ngục. Trọng pháo rơi xuống vào giờ các học sinh tan trường, các phụ huynh không dám để con em tới trường nữa. Đức Hồng Y Gennari tha thiết kêu gọi dư luận thế giới đừng quên Syria, đứng trước tình trạng chiến tranh tại đây đang dần dần trôi vào quên lãng và im lặng. Ngài cũng báo động về tình trạng thiếu thốn trầm trọng của dân chúng. Tại một số miền, các đồ cứu trợ chỉ được đưa tới nhỏ giọt, không kể tình trạng thuốc men và lương thực ngày càng trầm trọng.
Bratislava. Đức Hồng Y Gerhard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, phê bình những giải thích khác nhau của một số hội đồng giám mục về chương 8 của Tông huấn Amoris Laetitia, Niềm vui yêu thương. Trong bài thuyết trình chính hôm 6 tháng 2 vừa qua, tại hội nghị nhóm tại thành phố Bratislava, thủ đô Cộng hòa Slovak, nhân dịp 25 năm thông điệp Veritatis Splendor, Ánh quang chân lý, của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Đức Hồng Y Müller nói, không thể có sự đa nguyên trong những vấn đề tín lý, những quan niệm tương phản nhau về các bí tích dẫn tới sự hỗn độn. Giáo hội phải cử hành các bí tích phù hợp với ý muốn của Chúa Kitô khi lập các bí tích ấy. Chương 8 của Tông huấn Niềm vui yêu thương về việc mục vụ cho các cặp hôn phối ở trong hoàn cảnh sống khó khăn phải được hiểu theo đạo lý chân chính của giáo hội. Ai sống ở trong tình trạng tội trọng thì không thể rước lễ. Hiện nay có những giải thích trái ngược nhau do một số hội đồng giám mục trên thế giới đưa ra về vấn đề này, như trường hợp hai hội đồng giám mục láng giềng Đức và Ba Lan, hoặc một số giáo phận ở Mỹ, hay lập trường của hội đồng giám mục Malta. Tại hội nghị, Đức Hồng Y Müller cũng mạnh mẽ phê bình việc chúc lành cho các cặp đồng phái. Ngài nói, khi một linh mục làm phép chúc lành cho các cặp đồng phái, thì đó là một điều kinh tởm tại nơi thánh. Linh mục ấy chúc lành cho điều mà Thiên Chúa không chấp thuận. Tại hội nghị, Đức Tổng giám mục Stanislav Svolensky của giáo phận Bratislava, Chủ tịch Hội đồng giám mục Slovak, đã đề cao tầm quan trọng của thông điệp Ánh quang chân lý về thần học luân lý cơ bản, một kiệt tác giúp hiểu rõ hơn các vấn đề luân lý của thời đại chúng ta. thông điệp là một trong những văn kiện ngày càng đạt được tầm quan trọng trong thời đại tục hóa và thường thù nghịch đối với các tín hữu Kitô.
Stalin, Thủ tướng Cộng hòa Estonia, ông Kuriratas, cho biết khi được Đức Giáo hoàng Francisco tiếp kiến mới đây tại Vatican, ông đã lặp lại lời mời mời ngài đến viếng thăm Estonia. Thủ tướng Ratas, 39 tuổi, đã hội kiến với Đức Thánh Cha trong 20 phút sáng thứ Sáu tuần trước. Sau đó, ngài đã chào thăm phu nhân và đoàn tùy tùng gồm 5 người. Trong sứ điệp ngắn truyền đi sau đó qua mạng xã hội, Thủ tướng Ratas cho biết đã thảo luận với Đức Giáo hoàng về vấn đề giải quyết ôn hòa các cuộc xung đột trên thế giới và cũng nói rằng nhân dân Estonia sẽ vui mừng về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh không đề cập đến dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha mà báo chí đã nói đến trong những tháng gần đây. Theo đó, ngài sẽ viếng thăm 3 nước vùng Baltic, đó là Lithuania, Latvia và Estonia. Trong 3 nước này, Lithuania là nước có đông tín hữu Công giáo nhất, với 2.800.000 người, tương đương với 77% dân số toàn quốc, trong khi Estonia chỉ có khoảng 5.700 tín hữu Công giáo, trên tổng số 1,3 triệu dân đa số theo Tin lành Luther và chính thống Nga. Trong thời gian qua, các vị tổng thống và các giám mục của 3 nước đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm. Cuộc viếng thăm có thể diễn ra từ ngày 16 đến 18 tháng 9 năm nay. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm 3 nước vùng Baltic được độc lập, Lithuania và Estonia hồi tháng 2 năm 1918, sau đó đến Estonia vào tháng 11 cùng năm 1918.
Jerusalem, Đức Tổng Giám mục Sebasti Theodos thuộc Tòa Thượng Phụ Chính thống Hy Lạp ở Jerusalem tố giác chính quyền thành phố này muốn loại trừ các tổ chức Kitô giáo tại đây. Trong một bài đăng trên tờ Israel Thời báo, số ra ngày 7 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Theodos bình luận về quyết định mới đây của Hội đồng thành phố Jerusalem đánh thuế các tổ chức tôn giáo hiện diện trong thành này và viết: Israel không có quyền can thiệp vào công việc của các giáo hội. Sáng kiến này chỉ có mục đích loại trừ các tổ chức Kitô ra khỏi thành phố. Jerusalem hiện nay là đối tượng của một âm mưu lớn. Các giáo hội Kitô đã có mặt tại Jerusalem trước khi Israel được thành lập và vẫn luôn được miễn thuế, nhất là dưới thời cai trị của Jordania và dưới thời Anh quốc cai trị miền này. Nay nhà cầm quyền chiếm đóng, tức là Israel, toan tính thay đổi thực tại này vì họ muốn trải rộng sự kiểm soát trên thành Jerusalem, làm suy yếu và loại bỏ sự hiện diện của các tín hữu Kitô, đặc biệt là những người Ả Rập và Hồi giáo nói chung tại Jerusalem. Chúng tôi sẽ không rời bỏ trước những quyết định bất công và đáng nghi ngờ này. Chúng tôi sẽ không cộng tác với quyết định này của nhà nước Israel và không chiều theo áp lực và sự tống tiền của Israel. Thành Jerusalem thu được ít tiền thuế vì một phần quan trọng trong dân chúng tại thành này không phải trả thuế, trong đó có 1/3 là những người Ả Rập Palestine, 1/3 khác là những người Do Thái siêu bảo thủ. Vì thế chính quyền tại đây hy vọng kiếm được tiền bằng cách đóng thuế các tài sản của các cộng đồng Kitô và cả Liên Hiệp Quốc nữa. Chính quyền thành phố Jerusalem cho rằng hiệp định giữa nhà nước Israel và các cộng đồng Kitô về việc miễn thuế không liên hệ và không buộc chính quyền thành Jerusalem phải tôn trọng.
Phong phuộc, Đức Cha Louis Schwitz, Tổng giám mục giáo phận Bamberg Nam Đức, bày tỏ lo âu vì sự gia tăng các tội phạm oán ghét chống các tín hữu Kitô tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Phong Phuộc Toàn báo cuối tuần, số ra ngày 10 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Schwitz nói, đáng tiếc là có những dấu hiệu về sự tàn bạo trong xã hội, có những xu hướng cực đoan hóa nơi một số nhóm Hồi giáo và trong các lĩnh vực khác của xã hội. Tình trạng này đưa tới nguy cơ cho sự hòa hợp và sống chung trong xã hội. Theo Sở Cảnh sát Liên bang Đức về các tội phạm, trong năm 2017, đã có gần 100 vụ tấn công các tín hữu và cơ sở Kitô giáo tại Đức. Trong số này, có những vụ đột phá, 9 vụ đã thương và 1 vụ giết người. Có 14 vụ xảy ra giữa những người xin tị nạn và đã được quy chế tị nạn. Đức Tổng giám mục Schwitz nói, trong số những người tị nạn từ năm 2014 đến từ Trung Đông tới nước Đức, chắc chắn có một số người không hiểu hay không chấp nhận chế độ tự do của đất nước chúng ta, và có những kẻ đến Đức không phải như người tị nạn, nhưng như những kẻ khủng bố. Đó là một thực tại mà chúng ta phải phản ứng lại. Một điều khác cũng đúng, đó là đa số những người trốn chạy chiến tranh và hỗn loạn, quý chuộc xã hội chúng ta và muốn chấp nhận. Đức Tổng Giám Mục nói thêm rằng, tất cả những người có lương tri và thiện ý phải quyết liệt chống lại những kẻ vì tôn giáo hoặc ý thức hệ, họ không tôn trọng những người đồng loại. Nếu không có những xác định như thế thì không thể ổn định được.
Brisbane, một linh mục thuộc Tổng giáo phận Brisbane bên Australia, cha Esianwane Igbo gốc Nigeria đã bị tòa thánh phạt vạ tuyệt thông vì tội tiết lộ bí mật tòa giải tội. Thông cáo của giáo phận Brisbane nói rằng, hồi năm 2016, từ giáo xứ sao biển, tòa giám mục nhận được một loạt các cuộc tố cáo cha Igbo về một tội theo giáo luật sẽ bị vạ tuyệt thông tức khắc. Tội này không thuộc bộ hình luật của bang Queensland, nhưng thuộc giáo luật. Được thông báo, tòa thánh đã yêu cầu tòa tổng giám mục Brisbane mở cuộc điều tra, và sau đó giáo phận đồng thanh xác nhận những lời tố cáo là đích thực. Sau đó, Đức Tổng Giám Mục đã đệ trình sự việc lên Tòa Thánh, và Tòa Thánh yêu cầu Đức Tổng Giám Mục công bố án phạt. Tòa Tổng Giám Mục Brisbane nói rằng, bao lâu vạ tuyệt thông còn hiệu lực, thì Linh Mục Esianwane Igbo không được cử hành thánh lễ hoặc thi hành thừa tác vụ nào, không được lãnh nhận và cử hành bí tích. Vạ tuyệt thông này có hiệu lực, cho đến khi cha Esianwane xin Đức Thánh Cha xá giải. Tòa Tổng Giám Mục Brisbane xin lỗi tất cả những người đã chịu đau khổ vì những gì đã xảy ra.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi sẽ nói về khóa họp lần thứ 5 của nhóm Thánh nữ Marta về việc phòng chống tệ nạn buôn người và nô lệ mới.
Kính thưa quý vị thính giả, trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 2 vừa qua, nhóm Thánh nữ Marta đã triệu tập phiên họp lần thứ 5 trong nội thành Vatican để thảo luận về việc phòng chống tệ nạn buôn người và nô lệ mới. Nhóm này đã do chính Đức Thánh Cha Francisco thành lập năm 2014 để nghiên cứu về hai tệ nạn ngày càng trầm trọng này trên thế giới hiện nay. Tham dự khóa họp có hàng trăm người gồm các nhân viên cảnh sát, các giám mục, tu sĩ nam nữ và nhân viên các tổ chức quốc tế đến từ nhiều nước trên thế giới. Khóa họp nhằm mục đích duyệt xét và chia sẻ các thực hành tốt trong cuộc chiến chống nạn buôn người và nạn nô lệ mới trên bình diện vùng miền, quốc gia và quốc tế. Trong khóa họp, các tham dự viên đã trình bày các thực tại vùng miền. Trong cuộc gặp gỡ các nhà báo sau khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến, Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng Giám mục Westminster, Chủ tịch nhóm cho biết kết quả của phiên họp. Cùng hiện diện trong cuộc họp báo có Đức Hồng Y Charles Lebo, Tổng Giám mục Yangon, Myanmar, Đức Hồng Y John Olorufemi Onayekan, Tổng Giám mục Abuja bên Nigeria, bà Cressida Dick, Cảnh sát London, ông Nestor Roncalia, Cảnh sát Argentina, và bà Jean Bader-Snyder thuộc Tổ chức Ngân quỹ Quốc tế chấm dứt nô lệ mới. Đức Hồng Y Nichols cho các nhà báo biết chưa bao giờ thảm cảnh buôn người lại trầm trọng như hiện nay. Nó là một trong các gương mặt tối tăm nhất của hiện tượng toàn cầu hóa. Nó liên lụy đến hàng triệu con tàu đánh cá dọc ngang các đại dương. Nhờ phần đóng góp của mọi châu lục, mỗi vùng đã thảo luận các kinh nghiệm, các thành công và các thách đố phải đương đầu, và việc cộng tác với các quốc gia lân cận cũng đang phải đương đầu với cùng các thách đố tương tự. Trong các thời gian qua, nhóm đã gặt hái được thành quả tích cực trong việc gây ý thức và đánh động dư luận công cộng liên quan tới các nước nơi các nạn nhân đi tới, cũng như các quốc gia nơi họ xuất phát, từ đó họ bị rơi vào mạng lưới buôn người và nô lệ mới. Đức Hồng Y Nichols cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sát cánh với giới truyền thông và gia tăng tinh thần trách nhiệm đối với một sự minh bạch ngày càng lớn hơn liên quan tới những gì đã làm được, cũng như liên quan tới một chiến thuật về lâu về dài. Chẳng hạn tại Anh Quốc, giáo hội và các lực lượng cảnh sát đã cùng với cơ quan truyền thông The Evening Standard gây ý thức cho dân chúng liên quan tới nạn buôn người và điều tra về các trường hợp nô lệ mới, cũng như đề nghị các giải pháp cho vấn đề này trong một cuộc thảo luận bàn tròn do chính Đức Hồng Y Nicole chủ tọa.
Khóa học lần này đã nhấn mạnh trên các cơ may giáo dục và kinh tế do các quốc gia gốc của các nạn nhân cống hiến. Đằng khác, cũng cần phải có một khung pháp lý mạnh mẽ, một tinh thần trách nhiệm và một tinh thần công dân đối với nhu cầu của các quốc gia nơi tới của các nạn nhân. Nếu có các tương tự quan trọng trong việc tiếp cận nhằm chống lại nạn buôn người theo từng vùng, thì cần phải có một hành động địa phương nhằm ngăn chặn hoạt động buôn người trên bình diện nội địa. Các tham dự viên khóa họp cũng nêu bật các đóng góp của các tổ chức quốc tế, vai trò của lĩnh vực tư nhân và tầm quan trọng của tinh thần trong sáng. Đại hội cũng nói đến các phương tiện cụ thể giúp chống nạn buôn người, đây là điều khó theo dõi, chẳng hạn nạn nô lệ trong ngành hàng hải. Khi đề cập tới nạn buôn người trên thế giới ngày nay, có nhiều người vẫn chỉ nghĩ tới dịch vụ buôn bán nô lệ da đen phi châu trong quá khứ sang Hoa Kỳ hay các nước Ả Rập cách đây mấy thế kỷ, sau khi người Tây Ban Nha khám phá ra châu Mỹ. Người Mỹ da đen tại Hoa Kỳ và vùng quần đảo Caribbean ngày nay hầu hết đã là con cháu của các thế hệ nô lệ da đen bị bán sang làm nô lệ trong các đồn điền trồng bông hay nhiều loại ngũ cốc khác của người da trắng xưa kia. Nhưng ít người biết rằng, cả ngày nay nữa vẫn còn có rất nhiều bộ lạc phi châu, bắt cóc người của các bộ lạc khác và bán họ đi như nô lệ. Quốc gia đầu tiên trên thế giới ra luật hủy bỏ việc buôn bán nô lệ là Cộng hòa Venezia năm 1960, dưới thời ông Pietro thứ tư Candiano. Phải đợi chưa tới 8 thế kỷ sau, việc buôn bán nô lệ thổ dân mới bị hai ông Sebastião José de Carvalho và Melo hủy bỏ trong các vùng thuộc địa của Bồ Đào Nha năm 1750. Trong thời Tân Tiến, vụ án hủy bỏ buôn bán nô lệ đã xảy ra bên Anh Quốc, bắt đầu từ năm 1792, sau 7 đề nghị luật do William Wilberforce. Ngày 25 tháng 3 năm 1807, Quốc hội Anh mới bỏ phiếu chấp thuận luật hủy bỏ luật buôn bán nô lệ, bắt đầu có hiệu lực ngày 1 tháng Giêng năm 1808, khai mào cho việc hủy bỏ của các cường quốc thực dân khác. Vào cùng thời gian này, việc buôn bán nô lệ cũng bị hủy bỏ bên Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nước Pháp vẫn tiếp tục buôn bán nô lệ cho tới năm 1814 mới hủy bỏ. Tiếp đến là Hòa Lan trong cùng năm, rồi Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha năm 1817 trên lý thuyết. Nhưng trên thực tế, cảnh buôn bán nô lệ vẫn tiếp tục trong giữa thế kỷ thứ 19. Một vài sử gia cho rằng, việc chống buôn bán nô lệ đã chỉ là cớ cho nhiều nước Âu Châu sang thực dân bên Phi Châu và các nơi khác trên thế giới.
Vào cuối thế kỷ 19, toàn Phi Châu bị các nước Âu Châu chia nhau thống trị và nạn buôn bán nô lệ vẫn tiếp tục. Ethiopia đã chỉ hủy bỏ nó vào năm 1932. Quốc gia Ả Rập Hồi giáo đầu tiên hủy bỏ việc buôn bán nô lệ là Tunisia năm 1846, nhưng chỉ áp dụng vào năm 1881. Trong khi hai nước Yemen và Ả Rập Saudi đã chỉ hủy bỏ vào năm 1961. Mauritania vào năm 1980. Năm 1948, khoản 4 của bản tuyên ngôn nhân quyền cấm mọi hình thức nô lệ. Nhưng thực ra nạn buôn người và các hình thức nô lệ đã không hề chấm dứt. Trái lại, từ nhiều thập niên qua, đặc biệt kể từ năm 2000, tệ nạn này lại tái bùng nổ, tệ hại hơn bao giờ hết, dưới nhiều hình thức khác nhau. Nô lệ tình dục, nô lệ lao động, nạn buôn người di cư tị nạn, vân vân. Tất cả hàng năm đem lại lợi nhuận hàng trăm tỷ Mỹ Kim cho mạng lưới của các tổ chức tội phạm khắp nơi trên thế giới, mà điểm tới thường là các nước Tây Âu hay các thành phố lớn của nhiều nước Nam Châu. Nạn nhân thường là người dân của các nước nghèo chậm tiến Phi Châu, Châu Mỹ Latin và Á Châu, trong đó cũng có cả Việt Nam. Nhưng cũng có nhiều người dân thuộc các nước cựu Đông Âu nữa. Ngày 9 tháng 2, các tham dự viên khóa họp đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến trong phòng Clementina ở nội thành Vatican. Ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Nicole đã cảm ơn các nỗ lực, qua đó Đức Thánh Cha muốn giới thiệu một gương mặt nhân bản hơn của thế giới ngày nay. Qua các giáo huấn cũng như các hoạt động của Ngài, Đức Thánh Cha đã luôn luôn nhắc nhở mọi người chú ý tới phẩm giá và thiện ích của con người và đặt để con người vào trung tâm của mọi nỗ lực xây dựng xã hội. Đức Thánh Cha đã liên tục chỉ cho thấy gương mặt của nhân tính đích thật, phản ánh lòng nhân lành vô biên và sự cảm thương của Thiên Chúa có thể trông thấy nơi chính Đức Giêsu Kitô. Sau khi trình bày tóm gọn những gì các tham dự viên đã làm trong hai ngày nhóm họp, Đức Hồng Y Nicole đã ca ngợi sự can đảm của nhiều nữ tu trong hàng tiền đạo chống lại tệ nạn buôn người và nô lệ mới, và Ngài cảm tạ Thiên Chúa vì công việc của các chị trong nỗ lực bênh vực và phục vụ phẩm giá con người và làm vinh danh Thiên Chúa. Đức Hồng Y cũng cho Đức Thánh Cha biết là nhóm Thánh Nữ Marta cũng sẽ cố gắng thăng tiến nỗ lực huy động và gây ý thức cho các tầng lớp xã hội trên bình diện vùng miền và tại các trung tâm như bên Argentina, Đông Âu, Phi Châu và Á Châu. Sau cùng, Đức Hồng Y Nicole xin Đức Thánh Cha tiếp tục kêu gọi các chính quyền góp phần đưa ra một câu trả lời thực sự nhân bản cho các nạn nhân và những người sống sót của nạn buôn người qua việc nâng đỡ và che chở họ. Ngài cũng xin Đức Thánh Cha kích thích các cơ cấu tài chính và thương mại làm tất cả những gì có thể để loại bỏ nạn nô lệ và các lợi nhuận chuyển ngân của nó, cũng như khích lệ mọi người thiện chí ngày càng tỉnh thức hơn đối với nạn cưỡng bách lao động.
Ngỏ lời với các tham dự viên khóa họp lần thứ 5 của nhóm Thánh Nữ Marta, Đức Thánh Cha ca ngợi phần đóng góp nòng cốt của họ cho việc tìm hiểu vấn đề nghiêm trọng buôn bán người và các hình thức nô lệ mới khác. Trong tư cách là các vị hữu trách trong các lực lượng an ninh, nghiên cứu, chính trị công cộng và trợ giúp mục vụ, giúp đương đầu với các lý do và hậu quả của nạn tân tiến tiếp tục gây ra biết bao khổ đau cho con người, Đức Thánh Cha nói, tôi hy vọng rằng các ngài suy tư và trao đổi kinh nghiệm này đã đưa ra ánh sáng nhiều hơn việc trao đổi các vấn đề quốc tế và địa phương liên quan tới nạn buôn người. Kinh nghiệm cho thấy rằng các hình thức tân tiến của nạn nô lệ phổ biến hơn điều người ta có thể tưởng tượng cho tới bên trong các xã hội thịnh vượng nhất của chúng ta. Đó là một sự xấu hổ và là gương mù gương xấu cho chúng ta. Tiếng của Thiên Chúa hỏi Cain trong các trang đầu của Thánh Kinh, em ngươi đâu? Khiêu khích chúng ta nghiêm chỉnh duyệt xét các hình thức đồng lõa khác nhau. Qua đó, xã hội khoan nhượng và khuyến khích một cách đặc biệt những gì liên quan tới nạn buôn người cho các mục đích tình dục, việc khai thác bóc lột các người nam nữ và trẻ em dễ bị thương tổn, các sáng kiến nhằm chống lại nạn buôn người trong mục tiêu cụ thể, phá vỡ các mạng lưới tội phạm ngày càng phải chú ý đến các lĩnh vực rộng lớn hơn gắn liền với chúng, chẳng hạn như việc sử dụng các kỹ thuật và các phương tiện truyền thông có trách nhiệm. Đó là chưa kể đến việc nghiên cứu các hệ lụy luân lý đạo đức của các mô thức tăng trưởng kinh tế, dành ưu tiên cho lợi nhuận hơn là cho con người. Tôi xác tín rằng các cuộc thảo luận của anh chị em trong các ngày qua cũng sẽ giúp gia tăng ý thức về việc cần thiết gia tăng các trợ giúp cho các nạn nhân của các tội phạm này, bằng cách đồng hành với họ trên một con đường của việc tái hội nhập họ vào xã hội và tái lập nhân phẩm cho họ. Giáo hội biết ơn đối với tất cả các nỗ lực đã có thể đem lại dầu thơm của lòng thương xót Chúa cho những người đau khổ, bởi vì điều này cũng diễn tả một bước nòng cốt cho việc lành mạnh hóa và canh tân xã hội trong tổng thể của nó. Các bạn thân mến, với lòng biết ơn của tôi đối với dấn thân và sự cộng tác của các bạn trong lĩnh vực nòng cốt này, tôi xin gửi tới các bạn các lời cầu chúc tốt đẹp nhất của tôi, được đồng hành bởi lời cầu nguyện của tôi cho sự tiếp tục công việc của các bạn. Tôi khẩn nài trên các bạn, gia đình của các bạn và trên tất cả những người mà các bạn phục vụ phép lành của Chúa là đấng trao ban sự khôn ngoan, sức mạnh và sự bình an, và tôi cũng xin các bạn nhớ cầu nguyện cho tôi nữa.
Tiếp tục chương trình, Mai Anh sẽ thuật lại cuộc đời của François, Trình Kỷ Hiền, văn thi sĩ người Pháp gốc Trung Quốc, say mê chân thiện Mỹ và Thánh Francisco thành Assisi.
Francisco Trình là một nhà văn, một thi sĩ và là thành viên Hàn Lâm Viện Pháp, tuy ông là người gốc Trung Quốc. Ông sinh năm 1929 tại Nam Chan trong một gia đình trí thức. Cha mẹ ông là những người Trung Quốc đầu tiên được học bổng du học tại Hoa Kỳ. Bố của ông là một trong những người đóng góp đắc lực vào việc thành lập cơ quan UNESCO trực thuộc Liên Hiệp Quốc như là chuyên viên về ngành khoa học giáo dục. Gia đình ông đã có một cuộc sống tươi đẹp một thời gian dài ở quê hương. Nhưng rồi cuộc chiến giữa Nhật và Tàu làm gia đình Trình phải rời về Sichuan. Tại đây, François Trình lúc ấy còn là một thiếu niên mang tên Trình Kỳ Hiền, phải vượt suối băng rừng để đi đến trường học. Con đường đến trường là cả một tác phẩm thiên nhiên tuyệt đẹp, nhưng cậu Trình cũng biết rõ những nguy hiểm đang rình rập để phá vỡ nét đẹp ấy. Tháng 7 năm 1945, Trình Kỳ Hiền đậu tú tài. Một tháng sau đó, hai quả bom nguyên tử nổ tại Hiroshima và Nagasaki trên đất Nhật. Năm 1946 sau đó, nội chiến lại bùng nổ ở Trung Quốc. Trình Kỳ Hiền tiếp tục cuộc chạy loạn, biết đến cả đói khát và hỗn loạn. May sao, cha của cậu được gửi sang Paris đại diện chính phủ Trung Quốc trong lễ nghi thành lập tổ chức UNESCO và ông đã đem cậu đi theo. Năm 1958, Đảng Cộng sản tiến chiếm Bắc Kinh, cả gia đình họ Trình sang được Paris nhưng hoàn toàn với hai bàn tay trắng. Ông bố may mắn tìm được một việc làm ở Hoa Kỳ nên đã đưa cả nhà sang bên ấy. Chỉ riêng một mình Trình Kỳ Hiền là nhất định ở lại Pháp, mặc dù không tiền bạc, không biết ngôn ngữ. Trình Kỳ Hiền đã trót yêu nước Pháp rồi. Năm ấy, Trình vừa đúng 20 tuổi. Trình ghi danh theo học dự bị đại học và xin vào làm người rửa bát trong nhà ăn tập thể của đại học. Anh nói, tôi nhất quyết ở lại nước Pháp vì quá say mê nền văn chương của Pháp. Ngay từ lúc còn ở Trung Quốc, tôi đã say mê những tác giả lớn có nhiều tác phẩm đã được dịch qua tiếng Hoa. Tôi đau khổ lắm vì có cơ hội để đọc sách nhưng lại không có đủ khả năng tiếng Pháp để đọc hiểu. Tôi đã trải qua một thời gian dài tuyệt vọng và cô đơn ôm ấp nỗi say mê của tôi. Với thời gian, Trình bắt đầu đọc thông viết thảo Pháp ngữ, rồi cộng tác với phân khoa ngôn ngữ Đông Phương và với nhiều nhà xuất bản nổi tiếng. Một lĩnh vực khác cũng làm Trình nổi tiếng là nghệ thuật thư pháp. Rồi Trình bắt đầu xuất bản những tác phẩm đầu tay và nhất là những bài thơ nói lên sự hòa điệu giữa hai nền văn minh Đông và Tây Phương để ca ngợi vẻ đẹp chân thiện mỹ. Một trong những lĩnh vực hoạt động của Trình Kỳ Hiền là dịch những tác phẩm thi phú của những thi sĩ nổi tiếng Pháp như Baudelaire, Rimbaud, Apollinaire, Charles và Michaud sang tiếng Hoa. Năm 1961, khi còn là một người trẻ nghèo sơ nghèo xác, Trình đã có dịp sang Assisi bên Italia viếng thăm đền thánh Francisco thành Assisi. Chuyến đi này đã ghi đậm nét trong tâm hồn anh, một người trẻ Trung Quốc sống lang bạt bên trời Âu, và đã trở thành tiếng sét ái tình đối với anh. Từ ngày đó, Trình Kỳ Hiền đã trở thành Francisco Trình, và năm 2002, Francisco Trình đã là người đầu tiên gốc Á Châu được bầu chọn vào làm thành viên Hàn Lâm Viện Pháp. Khi được hỏi về sự đam mê chân thiện mỹ, nhất là đam mê nét đẹp, như trong tác phẩm xuất bản gần đây về năm bài suy niệm về cái đẹp, Francisco Trình nói, đứng trước những thảm kịch kinh hoàng đã in đậm dấu vết trên thế kỷ 20 vừa qua, bao nhiêu chiến tranh bạo lực mù quáng, rồi thiên tai, cùng với thái độ cay chua yếm thế của nhân loại ngày nay. Chúng ta thường có ảo tưởng là con người thời đại đang nhắm mắt lao đầu vào cõi chết. Chúng ta bị ám ảnh bởi câu hỏi tại sao sự dữ lộng hành. Tôi thì tôi muốn đáp trả lại câu hỏi này bằng cách tôn vinh cái đẹp. Tôi xác tín rằng chúng ta không thể tranh đấu chống lại sự dữ mà không đề cao những nét đẹp chứng minh cho thấy đời vẫn thật đáng sống. Giữa những thời điểm tràn đầy đau khổ, chán chường, chúng ta luôn hoài vọng những lúc vui mừng, hạnh phúc, những thời điểm vui đẹp, dù là đẹp thể lý, đẹp tinh thần hay nét đẹp thiêng liêng. Người ta cũng có thể hoan lạc ngẩn ngơ khi chiêm ngắm nét đẹp trong các nhà thờ, trên một khuôn mặt nhăn nheo vì tuổi tác, nhưng sáng láng trong lời cầu nguyện. Đối với tôi, văn hào Dostoevsky đã nói một câu rất chí lý, nét đẹp sẽ cứu cả thế giới. và đối với tôi, Chúa Kitô là Đấng đã tự nguyện chịu chết trên cây thập giá để chứng minh rằng tình yêu tuyệt đối hiện hữu thực sự và không một sự giữ nào có thể chạm đến được. Điều mà Chúa Kitô đã thực hiện là cử chỉ tuyệt vời, là cử chỉ đẹp nhất của toàn nhân loại, là tuyệt đối chân thiện mỹ. Vì thế, trọn con tim tôi hướng về Người và tôi quyết tâm đi theo con đường Người đã vạch ra.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Thiên Chúa như đối tượng của Đức Mến.
Có một cụ già kia bị bệnh nặng, cha Sở đến thăm cụ tại nhà. Vừa bước vào phòng người bệnh, cha nhận thấy có một cái ghế trống được đặt tại một vị trí khác thường, cạnh giường cụ già. Cha hỏi cụ xem cái ghế đó được dùng làm gì. Cụ già mỉm cười và trả lời, con hình dung Chúa Giêsu đang ngồi trên chiếc ghế đó, và trước khi cha tới đây, con đã nói chuyện với Ngài. Trong nhiều năm trời, con rất khó cầu nguyện. Nhưng một hôm có người bạn giải thích cho con rằng cầu nguyện là nói chuyện với Chúa Giêsu. Vì thế giờ đây con hình dung Chúa Giêsu đang ngồi trước mặt con và con nói với Ngài, lắng nghe những gì Ngài đáp lại con. Từ đó con không còn gặp khó khăn trong việc cầu nguyện nữa. Vài ngày sau, người con gái cụ già đến giáo xứ báo tin cho cha Sở biết thân phụ bà ta đã qua đời. Bà nói, con để ba con một mình vài giờ đồng hồ, khi con trở lại phòng, thì thấy ba con đã chết, đầu dựa vào chiếc ghế trống mà ba con vẫn luôn đặt cạnh giường. Kính thưa quý vị thính giả, thái độ của cụ già trong giai thoại trên đây có vẻ thật là thơ ngây và sống trong tưởng tượng, nhưng thật ra cụ là người đã dùng một phương thức đơn sơ để sống trọn quan hệ yêu thương giữa Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa như một người cha thân thương, chúng ta có thể thưa chuyện với Ngài. Thiên Chúa là đối tượng mà lòng kính mến của chúng ta phải quy hướng trọn vẹn qua tất cả mọi ý nghĩ và hành động trong cuộc sống thường nhật. Và cũng với xác tín đó, cụ già đã chết dựa đầu vào chiếc ghế trống, như thể dựa đầu vào lòng Chúa để an giấc ngàn thu.
Nói đến đối tượng của đức mến Chúa, chúng ta cần công nhận rằng Thiên Chúa là siêu đối tượng của lòng mến, vì trong lòng kính mến của con người đối với Chúa, Thiên Chúa không phải là một đối tượng thường như những đối tượng khác. Trái lại, Chúa là sự thiện tuyệt đối duy nhất, trong khi tất cả các giá trị khác mà con người quý mến chỉ có giá trị tương đối, chúng chỉ là phản ánh một cách nào đó, sự thiện tuyệt đối là chính Thiên Chúa. Những người có đời sống thánh thiện, họ yêu mến những giá trị chân thiện mỹ nơi tha nhân và các thụ tạo khác. Họ nhìn nhận những giá trị tốt đẹp đó là bởi Thiên Chúa mà ra. Trong khi những người sống xa lìa Thiên Chúa, họ có thể rơi vào chỗ tuyệt đối hóa những giá trị trần thế và coi những giá trị này như là Thiên Chúa của mình. Nhưng hành động như thế là họ làm cho những giá trị chân thiện mỹ tương đối kia mất phẩm giá của chúng, vì đã đặt chúng vào một vị trí không thích hợp. Nói khác đi, tình yêu đối với Thiên Chúa là căn bản của mọi tình yêu có thứ tự khác, và tất cả những tình yêu có thứ tự đều ít nhất phải bao hàm tình yêu đối với Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa không phải là một siêu đối tượng được con người yêu mến, trong tư cách Chúa là nguồn mạch và là căn bản của mọi giá trị chân thiện mỹ. Chúa còn đòi là đối tượng trực tiếp của lòng kính mến của con người. Con người có thể yêu mến trực tiếp và hiến mình phụng sự Thiên Chúa một cách ý thức và tự do. Theo ý hướng này, hễ con người càng biết rõ Thiên Chúa bao nhiêu, thì càng có bổn phận phải kính mến Thiên Chúa nồng nhiệt hơn bấy nhiêu. Có nhiều cách thức và cấp độ trong tình yêu mến Chúa, tùy theo sự nhận thức của con người về Thiên Chúa. Ở cấp độ cao nhất, tình yêu Chúa được thể hiện nơi mà Thiên Chúa tỏ mình ra và tự thông ban cho con người, như một tình yêu vĩnh cửu giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh, một người được mặc khải này và được ơn Chúa nâng đỡ, họ sẽ đáp lại tình yêu đó bằng sự tận hiến toàn thể tâm hồn mình cho Thiên Chúa. Nhưng cả những người được Thiên Chúa mặc khải cho qua tiếng lương tâm và qua những kỳ công sáng tạo trong vũ trụ, họ cũng được mời gọi yêu mến Chúa theo khả năng hiểu biết của họ. Nói khác đi, tình yêu siêu nhiên của con người đối với Thiên Chúa không phải chỉ có thể có được nơi những người được Chúa mặc khải cho qua phúc âm và qua bí tích thánh thể, truyền thông sự sống của Chúa. Vì với ý muốn cứu độ tất cả mọi người, Thiên Chúa dùng nhiều đường lối và cách thức để tỏ mình cho nhân loại, để làm cho họ yêu mến Ngài bằng một tình yêu siêu nhiên.
Một vấn đề khá cũng thường được các nhà thần học bàn đến khi đề cập tới đối tượng của lòng mến Chúa, đó là Thiên Chúa như là đối tượng tối thượng của lòng mến Chúa. Chính Chúa Kitô cũng đã dạy rằng, ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết tâm hồn, hết trí khôn ngươi. Đây là giới răn cao thượng và quan trọng nhất. Giới răn thứ hai cũng giống như giới răn thứ nhất, đó là ngươi hãy yêu thương tha nhân như chính mình vậy. Khi Chúa nói giới răn thứ hai giống như giới răn thứ nhất, điều này không có nghĩa là hai giới răn đồng nhất với nhau. Vì nếu không, Chúa đã không nói là tất cả lề luật và các ngôn sứ đều tóm gọn trong hai giới răn này. Như vậy có nghĩa là tình yêu đối với Thiên Chúa vẫn giữ một chỗ đứng trội vượt hơn tình yêu của con người đối với nhau. Vì Thiên Chúa như một đối tượng của tình yêu, trội vượt trên các đối tượng khác như con người và các giá trị chân thiện mỹ tương đối khác. Ngày nay có một số thần học gia đề cao vai trò ưu tiên của tình yêu đối với tha nhân, và họ đi tới chỗ quả quyết rằng chỉ trong tình yêu tha nhân, Kitô hữu mới có thể thực hiện được chính tình yêu Thiên Chúa. Vì thế, theo các nhà thần học ấy, tình yêu Thiên Chúa chỉ hiện diện một cách tiềm tàng, mặc nhiên trong tình yêu của con người đối với tha nhân, và cần phải đề cao quyền tối thượng của tình yêu tha nhân. Một trong những thần học gia chủ trương như thế là John Robinson, một giám mục Anh giáo. Trong cuốn sách nhan đề Thành thật đối với Thiên Chúa, nhà thần học này viết rằng, Thiên Chúa, trong tư cách Ngài là tình yêu, chúng ta chỉ gặp Ngài hoàn toàn giữa con người với nhau. Trong một đoạn khác, vị giám mục Anh giáo lại viết rằng, con đường duy nhất để gặp gỡ Đức Kitô, để tiếp nhận hay phủ nhận Ngài, hệ tại đi tới gặp gỡ người anh em bé mọn nhất của mình. Với quan niệm như thế thì sẽ không có sự gặp gỡ đối thoại trực tiếp giữa con người với Thiên Chúa, mà phải qua trung gian của tình yêu đối với tha nhân.
Đứng trước quan điểm nhấn mạnh tình yêu tha nhân hơn tình yêu Thiên Chúa như vừa nói, chúng ta phải nhận rằng Thiên Chúa chính là điều kiện căn bản của đời sống chung, của sự yêu thương bác ái giữa con người với nhau. Nhưng sự bác ái huynh đệ không phải là con đường duy nhất để chúng ta có thể gặp gỡ và yêu mến Thiên Chúa. Ngài có thể mặc khải trực tiếp và là đối tượng trực tiếp của tình yêu con người. Về vấn đề tương quan giữa tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân, thần học gia Công giáo Kirchner, dòng tên người Đức, cũng đề cao tình yêu tha nhân so với tình yêu đối với Thiên Chúa. Tuy nhiên, quan điểm của cha Kirchner khác với quan điểm của nhà thần học Anh giáo Robinson. Cha Kirchner nhìn nhận là có những hành vi đạo đức như việc cử hành phụng vụ và cầu nguyện, trong đó có Thiên Chúa là đối tượng tối thượng. Nhưng trong đời sống thực tế của con người và của Kitô hữu, thì tình yêu tha nhân giữ địa vị tối thượng và hành vi đạo đức đúng nghĩa chỉ có một ý nghĩa thứ yếu đối với tình bác ái huynh đệ. Nói khác đi, khi con người yêu thương anh chị em đồng loại của mình, tức là họ yêu mến Thiên Chúa vậy. Nhận định về quan điểm trên đây của nhà thần học Kirchner, chúng ta có thể nói rằng, quả thực trong rất nhiều hoàn cảnh của đời sống thường nhật, tình yêu đối với Thiên Chúa được sống và cảm nghiệm qua tình yêu của chúng ta đối với tha nhân. Một trẻ em tìm thấy con đường dẫn đưa em đến cùng Thiên Chúa qua tha nhân, nhất là qua cha mẹ em, là những người làm cho em cảm nghiệm được tình thương và mời gọi em đáp trả tình thương đó. Nhưng với sự tiến triển của đời sống và kinh nghiệm, tình yêu đối với Thiên Chúa dần dần phải được diễn tả nhiều hơn qua những tiếp xúc và tác động biểu lộ tình yêu trực tiếp đối với Thiên Chúa. Nếu có những tín hữu được kêu gọi phụng sự Thiên Chúa trong tha nhân, thì cũng có những tín hữu khác được kêu gọi chuyên chăm phụng sự Chúa qua đời sống chiêm niệm. Hai thứ ơn gọi này đều có chỗ đứng quan trọng trong đời sống của giáo hội.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Damasco, Đức Hồng Y Mario Senari, sứ thần tòa thánh tại Damasco, tố giác tình trạng chiến tranh tiếp tục kéo dài tại Syria và tệ hại hơn trước vì sự tranh giành của các nước với nhau. Bratislava, Đức Hồng Y Gerhard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, phê bình những giải thích khác nhau của một số hội đồng giám mục về tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương. Frankfurt, Đức cha Ludwig Schick, Tổng giám mục giáo phận Bamberg, Nam Đức, bày tỏ lo âu vì sự gia tăng các tội phạm oán ghét chống các tín hữu Kitô tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của Đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của Đài trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem video tường thuật các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta, các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.